Bây giờ bài thứ 98 là thượng đường. Thì mới bảo cả thảy các ông đến đại an này cầu cái gì? Nếu muốn làm Phật, ông tự là Phật, gánh Phật chạy sang nhà người, khác nào con nai khác nước, đuổi theo sóng nắng thì bao giờ được gặp, tức gặp được. Nếu ông muốn làm Phật, chỉ không tâm điên đảo chấp trước, duyên theo vọng tưởng, chữ này là ác giác chứ không phải là ảo giác, vọng tưởng ác giác, nhơ sạch của chúng sanh, chính đó là tâm chánh giác ban đầu của Phật. Chữ tâm chánh giác ban đầu của Phật, cái này là cũng dịch hơi thoát nè, chứ còn sát nghĩa của nó là Phật chánh giác của tâm ban đầu, tất nhiên là sơ tâm chánh giác Phật đó, nguyên chữ Hán là như vậy, tức là cái chánh giác, cái Phật chánh giác của tâm ban đầu, thì lại nhầm chỗ nào mà chuyên tìm. Sở dĩ đại an 30 năm ở Quy Sơn, ăn cơm núi Quy, đại tiện núi Quy, mà chẳng học thiền núi Quy, chỉ xem chừng một con trâu đực, trâu đực không phải là trâu nước, thường ở chỗ này mình cũng dễ bị lầm, bởi vì thường gọi là thủy cổ ngu đó, chứ là thủy ngu là con trâu, còn thường thường mà gọi là chữ ngu không á, hoặc là hoàng ngu đó là con bò, mà thủy ngu đó là con trâu, ở đây là thủy cổ ngu, thì tức là trâu đực. Nếu nó đi lạc vào trong cỏ, liền nắm mũi kéo lại, vừa xâm phạm lúa mạ người, roi liền quất, đáng thương, điều phục đã lâu, trâu đã thuần thục, vân chịu lời người dạy bảo mắng trời. Giờ đây, trâu đen đã thành trâu trắng, sờ sờ trước mắt, chọn ngày, nghĩa là trơ trơ đó, chọn ngày trơ trơ đó, đuổi cũng chẳng đi. Tất nhiên là đây là một đoạn. Thì như vậy, ngài bảo các ông đến đây cầu cái gì? Tự các ông là Phật rồi, thì vì gánh Phật chạy sang nhà người cầu cái gì nữa? Thì như vậy để cho mình thấy, ở trước đó, ngài đã ngộ là cởi trâu tìm trâu. Cho nên đây khi mà ngài ra giáo hóa dạy, thì ngài cũng đánh thức ở chỗ đó. Nghĩa là các ông đã có sẵn Phật rồi, còn gánh Phật cầu Phật chi nữa? Để cho thấy khi mà cái chỗ, cái người mà cái chỗ ngộ đó thì khi ra giáo hóa nó cũng ảnh hưởng, thấy không? Cũng như là ngài Lâm Tế mà ngộ mà từ cái đánh nào đó, không? Thì khi ra giáo hóa rồi thì ngài cũng thường cái là đánh hét rồi, thấy không? Thì đây ngài cũng đánh thức cho đó. Thì như vậy nếu mà muốn làm Phật á thì chỉ là không tâm điên đảo chấp trước, duyên theo vọng tưởng ác giác, nhơ sạch của chúng sanh, thì đó chính là cái Phật chánh giác của tâm ban đầu chứ không gì khác, không có gì để duyên cầu. Thì như vậy là sao? Thì nghĩa là ngay nơi cái tâm vọng đó, không? Thì tâm Phật nó cũng nằm sẵn đó chứ không phải riêng gì khác hết. Nghĩa là ngay cái tâm mà hư vọng này mà mình duyên theo sáu trần á, thì đó là chạy theo cái sanh tử, đó gọi là mê. Rồi cũng ngay cái tâm mà hư vọng mà chạy theo cái trần này đó, giác trở lại á, thì ngay đó chính là cái Phật chánh giác ban đầu chứ không gì khác. Phật chánh giác ban đầu tức là sao? Tất nhiên là cái nhận được như vậy đó, rõ ràng đó là đầy đủ cái nhân để thành Phật. Phật mà ban đầu á thì ngài cũng giác được cái tâm này. Giác cái tâm này rồi, từ đó mà ngài sống nó viên mãn, nó trọn vẹn, thì ngài cũng thành Phật. Thì như vậy mình ngày nay thì muốn đạt đến thành Phật thì cũng vậy, cũng phải giác ngộ lại ngay cái tâm chánh giác ban đầu này, thì cũng không có con đường nào khác. Cho nên sở dĩ mà ngài nói đại an này ở núi Quy 30 năm á, thì ở đó ăn cơm núi Quy nè, đại tiện đồ núi Quy, nhưng mà cũng không có học thiền gì núi Quy hết, chỉ có là chăn một con trâu đực vậy thôi. Ở đây nói con trâu đực là cũng có cái ý sâu trong đó. Trâu đực là sao? Trâu đực là không có xanh. Phải không? Chăn con trâu đực là nó không có xanh. Đó. Thì như vậy là ở núi Quy này chỉ là chăn trâu vậy thôi chứ không có làm gì khác hết. Thì như vậy để cho mình thấy khi mà đã ngộ được rồi, tức là đã thấy được cái lý thật rồi, thì không phải như vậy là xong, không? Mà trong đó nó còn nhiều cái tập khí nhiều đời. Bởi vậy cho nên là phải chăng là phải sống lại bảo nhậm nó. Cho nên ở trong một thời gian dài đó, cho nên Ngài nói rằng như là đáng thương khi mà nó điều phục đã lâu rồi đó, không? Tức là đã thời gian lâu rồi đó, thì bây giờ trâu nó mới đã thuần thục. Thuần thục rồi thì nó mới vâng chịu cái lời dạy bảo mắng rầy. Bây giờ có dạy bảo mắng rầy thì nó cũng ngoan ngoãn, nó không có cự nữ. Còn sao bây giờ thì sao? Nó còn cự nữ, phải không? Nhiều khi mà răng mắng nó, nhưng mà nó cũng còn cự nữ. Cự nữ đấy bứt dây để mà nó giọt. Phải không? Khi mà nó thuần thục rồi á, thì sao? Giờ đây trâu đen á, nó đã thành trâu trắng, sờ sờ trước mắt, chọn ngày trơ trơ đó, đuổi cũng chẳng đi. Đó, đến chỗ đó mới là cái chỗ nó an lòng. Trong cái giai đoạn mà mình còn mới này á, không? Cố giữ, cố chăng cố giữ, dồn chừng từng chút từng ly đó, nhưng mà hở cái thì sao? Hở cái là giọt mắt, phải không? Giọt mắt vô bụi rậm nào đó không hay á. Có khi là chui vô lùm vô bụi nào đó cũng không hay. Còn khi mà công phu nó thuần thục rồi thì luôn luôn nó sờ sờ trước mắt chưa trơ đó, đuổi cũng chẳng đi. Thành ra đến cái lúc thuần thục này rồi á thì cố quên nó cũng không quên nữa. Còn cái kia cố nhớ mà nó cũng quên. Còn bây giờ cố quên thì nữa nó cũng không quên. Bởi vì sao? Mình càng cố quên chừng nào thì nó sờ sờ đó thôi. Cố quên nó chừng nào càng nhớ nó rồi rõ hơn ấy nữa. Thì như vậy đó mới đến cái chỗ gọi là vô công dụng đạo. Mà như vậy thì đâu phải là đơn giản, phải không? Cho nên không phải là thấy cái là xong. Đó là cái chỗ mà mình hiểu cho nó kỹ càng để mà sống mà cho nó đúng đắn. Rồi đây là cái đoạn trước và đoạn kế. Ngày đó này cả thảy các ông, mỗi người tự có hòn ngọc báo vô giá, từ cửa con mắt phóng quang soi thấy sơn hà đại địa, từ cửa lỗ tai phóng quang phân biệt tất cả tiếng tâm lành dữ, sáu cửa ngày đêm như thế thường hay phóng quang sáng ngời, cũng gọi là phóng quang tam muội. Ông tự chẳng biết lại chấp cái bóng dáng này thiếu cái bóng dáng ở trong thân tứ đại, từ cái bóng dáng ở trong thân tứ đại đó là cái trong ngoài giúp nhau không dám trên nghiêng, giống như người gánh nặng qua cầu khỉ, tức là cái cầu bắt một cây thôi đó, không có tay vịn, chẳng thể lơi lỏng sẩy chân, thêm sẩy chân, tức là đi qua cầu khỉ thì phải nghĩa là nghiêm chỉnh chứ không có dám mà để cho nó sẩy chân. Hải bảo là nhờ vật gì gìn giữ mà được như thế? Thật không có một mãi tơ có thể thấy. Ở chỗ này nó cũng có thiếu mấy chữ là đâu không thấy hòa thượng Chí Công nói, trong ngoài tìm kiếm thải đều không, trên cảnh tivi gồm tất cả trân trọng. Thì cái đoạn này là Ngài đánh thức cho mình nhớ lại cái chân thật nó luôn luôn nó hiện hữu nơi sáu căn của mình. Tất nhiên là mỗi người có một hòn ngọc báo vô giá, từ cửa sáu căn đó nó luôn luôn nó phóng quang ngày đêm mà nó thường như vậy, không có bao giờ thiếu sót, nhưng mà mình lại bỏ quên cái mà nó cái ánh sáng mà nó luôn luôn nó hiện hữu này đó, mà lại đi nhận những cái bóng dáng ở trong thân tứ đại là cái chợt có chợt không, tức là nhận những cái suy nghĩ, những cái phân biệt. Mà cái này thường thường ở ngoài đời á, thì họ chỉ biết được có như đây thôi, cho nên mới gọi là hãy có tư tưởng, có suy nghĩ á, thì là có tôi, còn không có suy nghĩ, không tư tưởng là không có tôi, là như vậy đó. Đời thì họ đâu ngoài cái đó đâu còn biết cái gì khác nữa. Nếu mà không có suy nghĩ, không có tư tưởng thì thôi là giống như là cây cái khô rồi. Cho nên họ chỉ hiểu biết là khi nào mình có suy nghĩ, có phân biệt, có tư tưởng gì đó thì mới biết là có mình vậy thôi. Thì như vậy đó là không phải là nhận cái bóng dáng ở trong thân tứ đại, phải không? Cái suy nghĩ, cái tư tưởng này nó đâu phải là cái mà nó hằng hữu, luôn luôn phóng quang, thấy không? Cho nên rồi có lúc mà như mình là ngủ mê thì đâu có nó, thấy không? Khi mà ngủ sai đó, nếu mà ngủ mà nằm trên bao thì cũng còn có cái bóng giác, thấy không? Còn nếu mà ngủ sai không có kim bao thì sao? Lúc đó có tư tưởng, có suy nghĩ gì đâu, thấy không? Thì như là cái suy nghĩ, cái tư tưởng lúc đó là không có, mà không có thì là không có mình sao? Cho nên đây gọi đó là nhận cái bóng dáng trong thân tứ đại thôi, không phải là cái thật. Mà cái bóng dáng này thì sao? Nó gọi là trong ngoài giúp nhau, không có dám trên nghiêng, hở một cái là nó mất rồi. Đó là cái sanh diệt không thật, không có bền. Mà mình phải khéo thấy lại cái ánh sáng mà nó luôn luôn hằng hữu nơi cái sáu căn đó, thì cái đó mới là cái chân thật. Cho nên Ngài mới dẫn cái lời của Hòa Thượng Chí Công, nó là trong ngoài tìm kiếm thải đều không, không có gì thật hết. Nhưng mà trên cảnh TV đó gồm tất cả. Chữ TV đó là chỉ cho những cái cử chỉ hành động, trong mọi cử chỉ mọi hành động đó nó gồm đủ tất cả, không có phải tìm kiếm ở đâu xa. Nhiều khi rồi nghĩa là cứ lo nghĩa là tìm kiếm ở chỗ này chỗ khác cho xa xôi mà quên mất cái mình đang sống hàng ngày, trong mọi cử chỉ mọi hành động đều đủ hết. Nhưng mà có một điều á là đừng có để xen tạp với cái gì khác, trong mọi cái cử chỉ hành động, mọi cái sinh hoạt cũng như ngay cửa sáu căn này thấy nghe hiểu biết đầy đủ đó, nhưng mà đừng có để xen tạp với một cái gì khác hết. Thì ngay nơi đó, cái đó nó đâu có bao giờ mất, ngay khi ngủ nó cũng đâu có thiếu. Cái mà gọi là cái thấy nghe hiểu biết ngày chân thật này thì ngay khi ngủ nó cũng đâu có mất. Nếu mà ngay khi ngủ mà nằm chim bao nằm chim bao thì vậy là nó cũng có cái ngầm ngầm gì nó hiện trong đó rồi, thấy không? Còn nếu mà ngủ mà không có chim bao thì nó cũng sẵn đó thôi chứ đâu có chạy đi đâu. Cho nên rồi khi mà có ai mà gọi cái này mình giật mình, hoặc là đang mà ngủ sai đó thì tới giờ đánh kiển thì sao? Thì nó cũng phải thức dậy, giật mình thức dậy. Thì như vậy là để thấy rõ nó luôn luôn nó hiện hữu đó, nó không có mất đi đâu hết. Nhưng mà khi ngủ á là bởi vì các cửa nó đóng lại cho nên nó không có đối với cái cảnh bên ngoài, cho nên nó không có phân biệt, không bị bên ngoài, cho nên mình giống như là nó không có nó, nhưng vì thật nó cũng nằm im đó. Cho nên là khi mà đánh cái kiển đã có cái tiếng bên ngoài nó đập vào, thấy không? Thì giờ nó liền ló dậy để thấy như vậy nó luôn luôn nó vẫn có mặt, không bao giờ mất. Mà cái này mình đọc rồi mình có kinh nghiệm, kinh nghiệm rồi mình sống qua thì mấy vấn đề mới thấy mình có đủ cái niềm tin. Chứ nhiều khi là mình chưa có kinh nghiệm thì nghe nhiều khi nó cũng còn nghi. Cũng như là trong kinh Lăng Nghiêm mà Phật dạy Ngài A Nan là về cái tánh thấy cũng như tánh nghe, là cái nghe đó Ngài nói là nó ngay cái lúc ngủ nó cũng không có mất nữa, mà bằng chứng là Ngài dẫn là lúc mình ngủ mà thí dụ như nghe cái tiếng chài rồi, nghe tiếng chài giá gạo hay gì đó, thì mình nếu mà cái người mà nó cái căn mà nó lên lại đó nghe như vậy thì cũng như là nghe tiếng chài giá gạo cũng nghe được vậy, ngủ mà cũng vẫn nghe, nhưng mà nghe đó nó không có phân biệt, lúc ngủ đâu có phân biệt, cho nên nghe như vậy đó thì không có biết được đó là cái tiếng chài giá gạo, mà khi nó nghe ra giống như là tiếng trống tiếng chuông này đó, nó không có phân biệt, cho nên nghe nó ra tiếng trống vuông. Mà cái đó là cái hồi xưa tôi nhớ có lần cũng có kinh nghiệm ở chỗ đó, tức là một bữa mà nằm ngủ trưa, không ngủ trưa ở dưới quê á, thì đang ngủ trưa vậy đó, không thì rồi cái ở phía sau là đang xay, gọi là xay đậu nành đó, không có xay đậu nành để nấu đậu hũ đó, thì mình đang ngủ vậy đó thì nghe cái tiếng mà xay hay sao đó thì mình cũng rõ ràng có nghe liền, nhưng mà nghe giống cũng như là cái tiếng nhạc gì đó, không nghe vậy tới chừng khi mà giật mình rồi á thì mới rõ đó là cái tiếng cối xay. Thì như vậy đó, ngay lúc mình ngủ nó vẫn có, không có đó. Cho nên có kinh nghiệm qua rồi mình mới thấy những cái lời Phật là tổ dạy nó chính xác, chứ không phải là cái điều mà gọi là phỏng đoán. Thì đây cũng vậy, để cho mình thấy rõ ngay cái cửa sáu căn này á, nó cũng luôn luôn là nó có đầy đủ cái chân thật, nó hiện hữu đó hết. Thì mình khéo để mà soi lại, sống lại, để mà tin nhận cái chỗ đó, thì cái đó là cái nhân. Vì thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác là bất sanh bất diệt, thì cái nhân á, mình phải nhận ra cho rõ ràng là cái nhân bất sanh bất diệt, thì lấy cái nhân bất sanh bất diệt đó là cái nhân tu thì mình sống trọn vẹn, thì cái quả bất sanh bất diệt thì nó tương ứng. Còn nhận cái sanh diệt để mà làm cái nhân tu á, thì nó lại làm qua cái quả sanh diệt. Tức là nhận cái suy nghĩ phân biệt thì đó là cái sanh diệt, mà nhận cái sanh diệt để mà tu á, thì đi lạc. Bởi vậy mà các vị mà gọi là ngoại đạo đó, thì họ không có rõ được cái nhân chân thật này, cho nên là lấy những cái tu bằng những cái tưởng thôi à, cho nên là rốt cuộc rồi thì cũng đi lạc ở trong cái luân hồi thôi. Dùng cái tưởng để mà tu, cho nên là tưởng để tu thì cũng đi theo cái tưởng. Đó là cái mà mình rõ được thì đầy đủ cái niềm tin để mình tiến lên. Cái bài kế này chắc cũng hơi dài á. Thôi tới đây mình nghỉ. Nguyện đem công đức này về khắp Bất ngã đạo.